Bài học 15. Thay đổi suy nghĩ của bạn. Một người có thể thay đổi cuộc đời của mình bằng cách thay đổi suy nghĩ của bản thân. William James. Bây giờ, bạn đã xác định được những suy nghĩ tiêu cực tự nhiên của mình, những mối lo ngại và những nỗi sợ hãi cốt yếu bất chợt lóe lên và hiện ra trong tâm trí của bạn. Như chúng ta đã thấy, những suy nghĩ này thường tập trung vào các chủ đề như sự tổn thương, tình trạng không an toàn, sự bất tài hoặc điểm yếu, và chúng thường mang ý nghĩa rằng chúng ta không đáp ứng được các tiêu chuẩn và sự kỳ vọng về bản thân. Những suy nghĩ trên thật sự phiền não và chúng ta lại vô cùng tin tưởng chúng. Tuy nhiên, liệu chúng có xác thực và phù hợp? Liệu chúng sẽ giúp đỡ hay gây trở ngại cho chúng ta? Hãy tìm và đặt chúng vào bài kiểm tra sau. Một khi bạn đã xác định được thành phần cốt yếu của sự phiền muộn, hãy viết ra câu trả lời của bạn cho 4 câu hỏi sau. Những chứng cứ ủng hộ và chống lại niềm tin này là gì? 1. Những chứng cứ này có thể rất rõ ràng, hoặc có thể bạn phải suy nghĩ, tìm tòi mới phát hiện ra. Hãy thực hiện hợp lý hết mức có thể, khách quan và cẩn thận. Chẳng hạn như, John tin rằng việc bán ngôi nhà chứng minh ông ta không đủ tiêu chuẩn và không thể chu cấp cho gia đình. Hãy quan sát những chứng cứ ủng hộ và chống lại điều này. Chứng cứ ủng hộ. Trong nền văn hóa này, có được một công việc tốt là dấu hiệu của sự thành công. Chứng cứ chống lại. Tôi từng thành công với những công việc khác trong quá khứ, vì vậy tôi không phải là loại người thua cuộc, chưa từng biết đến thành công. Chứng cứ ủng hộ. Nhiều bạn bè hồi đại học, thậm chí là em trai của tôi, cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Chứng cứ chống lại. Tôi có nhiều kỹ năng xuất sắc và làm việc rất chăm chỉ. Điều này không bao giờ thay đổi. Chứng cứ ủng hộ. Đây là một sự tổn thất lớn về tài chính. Chúng tôi không còn sự đảm bảo về tài chính như vài tháng trước. Chứng cứ chống lại. Đợt giảm biên chế này không phải nhằm vào tôi. Tôi đang làm việc rất tích cực. Chúng ảnh hưởng đến mọi nhân viên trong bộ phận của tôi. Tôi vẫn có thể chu cấp cho những nhu cầu thiết yếu của gia đình. Chúng tôi vẫn còn một ngôi nhà và thức ăn. Con cái chúng tôi vẫn khỏe mạnh và học giỏi. Không có ai nói tôi là kẻ thất bại hoặc tôi phải làm gì đó. Hoàn toàn ngược lại, mọi người rất thông cảm và khích lệ tôi. Trước đây, tôi đã từng gặp tình trạng tồi tệ hơn thế. Chúng không phải là chu kỳ kinh tế. Cũng giống như mọi người thường nói về các võ sĩ quyền Anh rằng, vấn đề không phải là bạn có bị đánh ngã hay không, mà quan trọng là bạn có dám đứng dậy hay không. 2. Có cách nhìn nhận nào khác về vấn đề này hay không? Thường thì những chứng cứ sẽ bị trộn lẫn vào nhau. Một số là tích cực và một số là tiêu cực. Bạn có khả năng gì? Có cơ hội nào tiềm ẩn trong sự tồi tệ này hay không? Đôi khi cuộc sống của chúng ta sẽ có những cú hích nho nhỏ và nó có thể mang đến nhiều điều tốt đẹp. Có khía cạnh tích cực nào cho việc này hay không? Đối với John, các chứng cứ bị trộn lẫn vào nhau. Vài bằng chứng đồng nhất với niềm tin của John rằng ông không đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông, nhưng có nhiều bằng chứng hoàn toàn trái ngược. Nhìn chung, những chứng cứ trước đây trong cuộc đời của John không thể hiện rằng ông là kẻ bất tài hay không thể chu cấp cho gia đình. Hoàn toàn ngược lại, ông nhìn nhận khó khăn về tài chính của gia đình một cách trực tiếp và hiệu quả. Gia đình ông có thể thu nhỏ lại và hoàn toàn bình yên với số tiền cầm cố nho nhỏ và chi tiêu ít đi. John có thể cân nhắc những con đường khác để dẫn đến thành công, chẳng hạn như tìm một công việc tốt hơn, hoặc nỗ lực theo đuổi mơ ước, hoặc khát vọng mà ông ôm ấp đã lâu nhưng chưa có thời gian thực hiện. Cùng lúc đó, tình huống trên có thể khiến John cân nhắc lại tầm quan trọng mà ông đã gán cho của cải, tài sản. Chẳng hạn như việc sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp, có tính lịch sử, sẽ thể hiện giá trị của ông. Việc chuyển nhà cũng có thể mang đến một cơ hội để chứng minh với bọn trẻ và chính bản thân ông về giá trị của sự kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh hoặc với thái độ chấp nhận sự mềm yếu và bấp bênh của con người. Đôi khi, dù rất muốn, nhưng chúng ta không thể mang đến mọi thứ cho những người thân yêu của mình. Bạn có thể tranh luận rằng, có vài ưu điểm của con người chỉ thể hiện ra bên ngoài khi bị thử thách, và chúng sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh. 3. Vậy thì sao? Nếu nỗi sợ hãi của bạn là có thật, thì điều này có thật sự quan trọng với tương lai của bạn không? Quan trọng là phải xem xét những rắc rối, mất mát và thất bại một cách thận trọng. Đừng phóng đại tầm quan trọng của nó. Nếu điều khiến bạn sợ hãi nhất thật sự xảy ra, liệu nó có tiếp tục là rắc rối trong vòng một năm nữa hay trong 5 năm nữa? 4. Vậy thì sao? Bạn sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề trên? Bạn có thể làm gì để ngăn cản những điều đáng sợ đó xảy ra? Giải pháp là gì? Việc tập trung suy nghĩ để tìm ra giải pháp có ích hơn là cứ say rứt, nghĩ đi nghĩ lại về chúng. Lựa chọn của bạn là gì? Hãy động não và tìm ra một danh sách gồm 10 hoặc nhiều hơn 10 phương án hành động khác nhau nhằm đảm bảo sự kiện đáng sợ trên không diễn ra, hoặc nếu có diễn ra thì hậu quả cũng không đáng kể. Hãy tạo ra danh sách của bạn một cách sáng tạo. Những lý lẽ tán thành và phản đối của mỗi hành động là gì? Bạn sẽ chọn phương án hành động nào? Những bước cần thiết tiếp theo là gì? Bạn có tự tin vào khả năng của mình khi thực hiện những bước đó hay không? Nếu không, bạn cần gì? Chuyện gì sẽ đến nếu điều khiến bạn sợ hãi diễn ra như dự kiến? Cơn bão mà bạn nhìn thấy ở đằng xa đã đổ bộ lên cuộc sống của bạn. Những chiến lược tương tự có thể phát huy hiệu quả. Có suy nghĩ bình thản và sáng suốt về sự việc, xem xét sự việc một cách thận trọng, tìm kiếm những suy nghĩ phù hợp với tình huống, vận dụng cách tư duy tập trung tìm ra giải pháp, tích cực giải quyết vấn đề và tìm kiếm sự ủng hộ từ các mối quan hệ xã hội. Cùng lúc đó, ta có thể xem những gian khổ, khó khăn như một phần không thể thiếu của cuộc sống, và cũng là một con đường để phát triển bản thân. Như bạn đã biết, sự phiền muộn có nguồn gốc từ việc nhận ra một mối đe dọa. Có điều gì đó nguy hiểm sắp xuất hiện, bạn có thể suy nghĩ tìm ra giải pháp để đảm bảo điều khiến bạn sợ hãi không diễn ra, hoặc tìm cách giải quyết tình huống trên khi nó tiến triển. Chắc chắn là sẽ khó khăn hơn để tìm ra những giải pháp hiệu quả khi mối đe dọa mang tính biểu tượng hoặc chỉ dựa trên một ý kiến đánh giá. Chẳng hạn như, cuộc đời tôi thật vô nghĩa, hoặc tôi không đủ tiêu chuẩn. Nhưng thậm chí trong trường hợp này, bạn vẫn có thể lùi lại, đánh giá suy nghĩ của mình và vạch ra một tiến trình hành động. Nếu cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, bạn có thể làm gì? Bạn sẽ hành động ra sao để khiến cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, giá trị và mục đích? Bây giờ, hãy gạt danh sách, những câu hỏi và câu trả lời của bạn sang một bên. Hãy thư giãn đầu óc. Hãy làm việc gì thật thú vị. Chẳng hạn như thăm bạn bè hoặc thực hiện điều gì mang đến cho bạn cảm giác thành công. Hãy tiếp thêm năng lượng cho trí não của bạn. Những gì cần biết đã có trong danh sách và bạn đã có một kế hoạch hành động. Sau khi nghỉ ngơi, hãy nhìn lại danh sách và ngẫm nghĩ. Bạn muốn tiếp tục giải quyết tình huống mà bạn đã cân nhắc như thế nào? Các bác sĩ điều trị tâm lý và hành vi gọi những loại câu hỏi trên là phản ứng sáng suốt, sự tái cơ cấu về nhận thức, hoặc đơn giản là đánh giá các chứng cứ. Và chúng chính là những công cụ hữu hiệu để giải quyết sự phiền muộn, lo lắng, tuyệt vọng và trầm cảm. Price, Baskov và Turt 2006. Thông qua biện pháp thực hành, việc thay đổi cách nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Tóm tắt ý chính. Ý nghĩa mà chúng ta gắn cho những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp ta xác định cảm xúc và cách chúng ta phản ứng như thế nào. Việc làm rõ những suy nghĩ lo âu này là gì, đánh giá chúng một cách có hiệu quả rất quan trọng. Hãy để niềm tin, thái độ, suy nghĩ và sự kỳ vọng của bạn tự lý giải cho bản thân chúng. Chúng có chính xác hay không? Chúng có thống nhất với những chứng cứ trong cuộc sống của bạn hay không? Chúng có hợp lý và có ích khi nhìn nhận mọi thứ theo cách này hay không? Có cách nào khác để nhìn nhận sự việc trên hay không? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, tôi luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn và hợp lý. Nếu tôi thật sự tin vào một điều gì đó, chắc chắn nó phải đúng. Ít nhất, tôi cũng khá chắc chắn là nó đúng. Điều này có nghĩa là suy nghĩ của tôi không hợp lý hay sao? Tôi luôn cố gắng suy nghĩ có cơ sở. Cách nghĩ của tôi về mọi vấn đề có vẻ rất hợp lý đối với tôi. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Việc viết ra các vấn đề khó khăn và những suy nghĩ có liên quan có giúp bạn tập trung hơn hay không? Nó có làm cho vấn đề trở nên rõ ràng hơn không? Có cách nào giảm thiểu việc bạn cứ nghiền ngẫm những ý nghĩ và đánh giá xem liệu tiếng nói bên trong của bạn có hợp lý hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy viết chúng ra. Hãy nghĩ về những tình huống và vấn đề khiến bạn đau đầu nhất. Hãy viết những suy nghĩ đó ra. Những suy nghĩ nào đáng lo ngại nhất? 2. Bây giờ, hãy đánh giá những điều mà bạn vừa viết. Hãy để chúng tự lý giải cho bản thân. Hãy đánh giá chúng một cách nghiêm khắc thông qua 4 câu hỏi sau. Những suy nghĩ này có hợp lý hay không? Bạn có sáng suốt khi đưa ra ý kiến đánh giá hay không? Có cách nào khác để xem xét tình huống trên hay không? Một trong số các giáo sư của tôi đã từng nói đùa rằng có vô vàn cách giải thích cho bất kỳ sự quan sát nào được đề cập đến. Bạn có cân nhắc tình huống trên một cách thận trọng hay không? Giải pháp của bạn là gì? 3. Cuối cùng, hãy bắt đầu chuyển từ suy nghĩ sang hành động. Hãy lên kế hoạch. Bạn có thể làm được gì? Hãy viết ra các bước bạn sẽ thực hiện để tránh nguy cơ tiềm ẩn hoặc giải quyết chúng. Hãy viết thật chi tiết và cụ thể. Khi nào bạn muốn bắt đầu biến những giải pháp trên trở thành hành động? Có trở ngại nào bạn cần phải giải quyết hay không? Bạn sẽ xử lý chúng như thế nào? Bài học 16. Khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc phiền muộn, né tránh vấn đề là một trong những biện pháp tồi tệ nhất mà bạn có thể thực hiện. Bạn sẽ có thêm sức mạnh, dũng khí và sự tự tin qua mỗi trải nghiệm đáng sợ mà bạn phải đối mặt. Bạn có thể tự nhủ với bản thân rằng, tôi vẫn sống sót sau chuyện khủng khiếp đó, tôi sẵn sàng đón nhận điều tiếp theo. Bạn phải thực hiện điều mà bạn nghĩ rằng mình không thể nào thực hiện được. Eleanor Roosevelt. Như chúng ta đã biết, sự lo lắng và phiền muộn chỉ ra rằng chúng ta đã nhận thấy một mối đe dọa. Nếu thấy sự nguy hiểm đang tiến lại gần, phản ứng tự nhiên của chúng ta là bỏ chạy hoặc né tránh rắc rối. Nếu bạn nghe tiếng bước chân sau lưng trong đêm tối giữa đường vắng tanh, thì mức độ lo lắng của bạn sẽ gia tăng đột ngột, khiến bạn sẽ bước thật nhanh để thoát khỏi nguy hiểm. Bạn cũng có thể chạy sang bên kia đường để tránh sự đe dọa. Nếu sếp kêu bạn chuẩn bị thuyết trình trước ban quản trị cấp cao trong công ty, sự phiền muộn của bạn sẽ xuất hiện vì bạn sợ mình không thể thực hiện tốt, vì bạn cố gắng tìm cách né tránh, hoặc ít nhất là tránh nghĩ về nó. Sự phiền muộn và việc né tránh sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện trong cuộc sống của chúng ta, dù là nhỏ hay lớn. Nhiều người né tránh việc gọi điện cho khách hàng, những người khác thì tránh thảo luận những vấn đề khó khăn với bạn đời của mình hoặc mở bản sao kê nợ tín dụng. Rất nhiều người né tránh việc đi gặp nha sĩ. Trong tất cả các trường hợp trên, khi bạn né tránh mối đe dọa, sự phiền muộn của bạn sẽ suy giảm. Việc này sẽ có hai hệ quả. Trước tiên, nó sẽ củng cố hành vi né tránh. Bạn sẽ có khuynh hướng tránh xa những ngõ hẻm và không thuyết trình trong tương lai. Hệ quả thứ hai là nó sẽ củng cố niềm tin rằng thực sự có một mối đe dọa và bạn không thể giải quyết được. Freeman và những người khác 1990. Mỗi lần né tránh chứ không dám đối đầu với nguy hiểm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy mềm yếu hơn và thấy bản thân vô dụng hơn. Vậy bài học rút ra là gì? Bản thân sự né tránh đã là một vấn đề rắc rối. Sự né tránh cũng sẽ củng cố niềm tin rằng có một mối đe dọa và bạn chỉ có thể giải quyết bằng cách né tránh tình huống trên. Thật là nghịch lý, nhưng biện pháp duy nhất để vượt qua sự lo lắng và phiền muộn là hãy tiếp cận những gì mà chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nếu chúng ta sợ chó, sớm hay muộn gì, bạn cũng nên nuôi vài con cún. Nếu bạn sợ bay cao, thì hãy ngồi lên một chuyến bay. Bạn sợ thuyết trình trước công chúng ư? Hãy bắt đầu thuyết trình trước một nhóm khán giả nhỏ và thân thiện. Nếu bạn sợ những phong bì mỏng từ các công ty thu hồi nợ, thì hãy mở chúng ra. Thật là thú vị, kết quả của hàng loạt cuộc điều tra do Friedmark và Robert Public Affairs and Media, Friedmark 2008, thực hiện đã chỉ ra rằng nhiều chủ nhà không trả đúng hạn các khoản thế chấp của họ, chẳng bao giờ gọi cho chủ nợ để xin giúp đỡ. Họ nhận được thông báo nợ trễ hạn hoặc siết nợ và cảm thấy ớn lạnh. Họ không tìm ra giải pháp nào và không nghĩ là có ai đó có thể giúp họ. Kết quả là họ gạt thông báo đó sang một bên và né tránh, không muốn nghĩ về nó nữa. Với suy nghĩ như vậy trong đầu, khi bạn đối mặt với sự phiền muộn và trốn tránh, có ba từ quan trọng mà bạn cần phải nhớ là tiếp cận và tiếp cận. Nói một cách đơn giản, bạn sợ điều gì thì hãy thực hiện điều đó. Hoặc giống như Eleanor Roosevelt đã nói, bạn phải thực hiện điều mà bạn nghĩ là mình không thể thực hiện được. Hãy suy nghĩ kỹ về điều đó. Từ quan trọng nhất trong câu nói trên là thực hiện. Hãy hành động, trực tiếp giải quyết vấn đề. Các nhà tâm lý học hành vi thường gợi ý phương pháp gây tê có hệ thống hoặc sự tiếp cận có phân loại như là một cách thức để vượt qua nỗi sợ hãi. Wop 1982. Hãy để tôi giải thích điều này có nghĩa là gì. Chúng ta có thể nhận thức được điều này bằng trực giác đối với mỗi sự sợ hãi. Chẳng hạn như sợ chó, bạn hãy liệt kê ra 10 hoặc 12 tình huống gây lo lắng, sắp xếp chúng theo mức độ nghiêm trọng. Bắt đầu bằng tình huống dễ nhất. Chẳng hạn như ở chung phòng với một con chó săn nhỏ có bộ lông vàng và kết thúc bằng tình huống khó khăn nhất. Chẳng hạn như phải chăm sóc con chó Đức nặng gần 50kg của một người bạn. Sau đó, hãy lần lượt tiếp cận với từng tình huống. Hãy bắt đầu với tình huống đơn giản nhất và dần dần tiếp cận với những tình huống khác. Hãy ngừng lại ở mỗi tình huống cho đến khi nào bạn cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Sau đó, hãy tiếp tục chuyển sang tình huống khó hơn. Bạn sẽ cảm thấy tự tin khi tiến hành việc này. Khi thực hiện xong hết những phương án trên, hầu như bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Chìa khóa quan trọng là phải hành động. Đừng bao giờ né tránh. Nếu bạn đang thực hiện một điều gì đó, nghĩa là bạn đang tiến một bước đến việc giải quyết nguồn gốc của nỗi lo lắng. Nếu bạn đang tích cực thực hiện các giải pháp, nghĩa là bạn sẽ không né tránh vấn đề nữa. Những chuyện rắc rối ư? Hãy để cho chúng xuất đầu lộ diện. Lời tuyên ngôn của chúng ta ư? Hãy tiếp cận và tiếp cận. Để chắc chắn hơn, một số nỗi sợ hãi hoàn toàn có cơ sở. Một số sự cố né tránh nghe có vẻ rất hợp lý. Chẳng hạn, việc chạy ra khỏi một tòa nhà đang bốc cháy là khôn ngoan. Việc né tránh một con chó Mỹ to khỏe đang gầm gừ là hợp lý. Tuy nhiên, những chuyện đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Trốn tránh có thể trở thành một vấn đề lớn khi nguyên nhân gây ra sự phiền muộn tương đối vô hại. Chẳng hạn như chăm sóc một con chihuahua, nghe thấy chuông cửa hoặc mở một lá thư, hoặc hậu quả của việc trốn tránh này là tương đối nghiêm trọng. Chẳng hạn như không trả lời thông báo siết nợ, không chịu đi kiểm tra khối u phát triển bất thường trên cổ, không gọi cho khách hàng khi đang làm việc. Trong những tình huống này, việc từng bước xoay sở để xử lý sự phiền muộn và trốn tránh là điều hoàn toàn hợp lý. Tóm tắt ý chính. Mặc dù có thể mang đến cảm giác giải thoát tạm thời, nhưng việc trốn tránh vấn đề và rút lui trước những nguyên nhân gây căng thẳng lại làm cho những vấn đề trong cuộc sống ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Việc trốn tránh và rút lui có vài hậu quả nghiêm trọng. Chúng củng cố thêm niềm tin rằng vấn đề đó thật sự quá sức và không thể kiểm soát được. Chúng khẳng định mạnh mẽ rằng bạn thật yếu ớt và không có khả năng xoay sở. Và chúng thức đi cơ hội áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như phát huy cảm giác kiểm soát được tình hình, gia tăng khả năng cạnh tranh và đem lại kết quả tốt đẹp của bạn. Hãy nhớ rằng những gì chúng ta càng sợ thực hiện thì chúng ta càng phải thực hiện. Hãy làm cho chúng xuất đầu lộ diện. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, vậy thì điều then chốt để vượt qua nỗi sợ hãi là phải đối mặt với nó và tiếp tục tiến lên phải không? Điều đó không phải là quá nguy hiểm hay sao? Ngoài ra, một số nỗi sợ hãi hoàn toàn hợp lý. Nếu ai đó đột ngột xuất hiện trên một con đường tối om vào đêm khuya, tôi sẽ phải bỏ chạy. Đó là việc khôn ngoan cần phải thực hiện. Khi có một con chó đang gầm gừ, tôi không quan tâm là nó lớn cỡ nào và tôi sẽ cố gắng lùi lại. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Làm sao tôi biết được sự trốn tránh của mình là tốt hay không tốt? Dường như điều này rất chủ quan. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Nỗi sợ hãi sẽ hạn chế bạn như thế nào? Chẳng hạn như, nếu sợ rắn, bạn sẽ không chịu đi cắm trại với gia đình hay sao? Việc né tránh các cuộc gọi trong văn phòng có ảnh hưởng đến biểu hiện của bạn trong công việc hay không? Có tình huống hay vấn đề nào bạn né tránh đã mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn hay không? Chẳng hạn như việc mở thư của công ty đòi nợ, mở thông báo xiết nợ hoặc kết quả khám sức khỏe. Bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào khi nghiền ngẫm lại những tình huống trên? Bạn có cảm thấy bị mắc kẹt trong nỗi lo lắng chính bản thân mình hay không? Nó có kiểm soát hành vi và kế hoạch trong cuộc đời bạn hay không? Bằng cách nào? Bạn cần phải làm gì? 1. Ngay bây giờ, hãy ghi lại một danh sách ngắn gọn những điều bạn thường né tránh. Có 1-2 thử thách hoặc vấn đề nào mà bạn muốn né tránh nhất? 2. Bạn cảm thấy như thế nào khi nghĩ về những vấn đề trên? Những suy nghĩ nào lướt qua trong đầu bạn? Hãy sống chung với chúng. Đừng cố đẩy chúng ra khỏi đầu óc của bạn. Hãy viết ra những suy nghĩ và cảm nhận của mình. 3. Bây giờ, hãy bắt tay hành động. Bước nhỏ đầu tiên nào tỏ ra có ích khi tiếp cận những vấn đề trên? Bạn cần phải làm gì? Nguồn lực hoặc sự hỗ trợ nào tỏ ra có hiệu quả khi bạn bắt đầu chuyên tâm giải quyết vấn đề? Khi nào bạn muốn bắt đầu? Không có thời điểm nào tốt hơn là hiện tại. 4. Khi tiếp cận vấn đề hơn là né tránh, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong suy nghĩ của mình về vấn đề đó hay không? Cảm xúc của bạn có thay đổi khi nghĩ về chúng hay không? Khi tiếp cận, chứ không phải né tránh, bạn có khả năng thay đổi cách nhìn nhận về chúng và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Bài học 17. Sự phiền muộn mang tính xã hội. Lo lắng quá nhiều về việc người khác nghĩ gì. Không có điều gì ngăn cản được bản chất tự nhiên của chúng ta, ngoại trừ việc chúng ta mong muốn như thế. Franco de Le Rochers Falco, 1678. Lời đề từ trên đã được viết ra cách đây hơn 300 năm và đến giờ vẫn còn giá trị. Điều ngăn cản chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái hoặc hoàn toàn tự nhiên trong các tình huống xã hội chính là khát khao gây ấn tượng với người khác. Sự phiền muộn của chúng ta thường tràn vào đời sống xã hội của bản thân theo những cách thức không mong đợi. Không phải ai cũng từng trải qua sự phiền muộn mang tính xã hội, nhưng nó rất phổ biến và hoàn toàn xứng đáng để mang ra thảo luận. Vài năm trước đây, tôi có cơ hội tham dự một cuộc họp của các nhà quản lý cấp cao ở công ty Fortune 500. Có hơn 200 người ngồi tham dự trong khán phòng và mục đích của cuộc họp hôm đó là nhằm giới thiệu phó chủ tịch hội đồng quản trị mới. Đó là một biển người mặc veston, giày dép sang trọng
sáng bóng, tất cả đều hoàn hảo. Bầu không khí thật căng thẳng, tất cả đều chờ đợi ông chủ mới xuất hiện và phát biểu. Khi ông đến nơi, mọi chuyện lại diễn ra không giống như mọi người đã mong đợi. Ông tiếp cận bục diễn thuyết thay vì đứng đằng sau và đặt hai tay lên hai bên. Ông lại đứng tựa vào một bên. Khi ánh đèn sân khấu rọi vào người ông, rõ ràng ông ta không mang theo giấy tờ gì cả. Ông chỉ đơn giản là đi nói chuyện với một nhóm người. Mặc dù có mặc veston, nhưng cà vạt của ông lại hơi lỏng lẻo. Câu mở đầu của ông là gì? Xin chào, hôm nay mọi người có khỏe không? Khán giả lập tức say mê người đàn ông này. Ông đã phá vỡ mọi quy tắc của những buổi thuyết trình trước công chúng và đồng thời cũng phá vỡ mọi bức tường ngăn cách. Đó là biểu hiện tuyệt vời nhất của sự tự tin và vị thế xã hội. Nhà quản trị tiến hành cuộc họp vì khán giả chứ không muốn gây ấn tượng với họ hay thiết lập uy quyền của mình. Thế mạnh lớn nhất của ông là gì? Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng ông không hề chú ý đến việc mọi người nghĩ gì về ông. Thay vào đó, ông lại tập trung tìm hiểu về họ. Ông có sự quan tâm chân thành đến các nhân viên và công việc của họ. Ông hoàn toàn tự nhiên. Sự phiền muộn mang tính xã hội là điều bình thường và khá phổ biến. Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thích, được tôn trọng, ngưỡng mộ và đối đãi tử tế. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta ham muốn quá nhiều. Chúng ta muốn kiểm soát việc người khác nghĩ gì về mình và chúng ta xem những lời phê bình hay thậm chí tệ hơn, sự từ chối là không thể chấp nhận được. Chắc chắn là có những lúc sự tự tin của chúng ta bị thử thách hoặc chúng ta không cảm thấy mình đang làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, đối với nhiều người, hầu như mọi tình huống giao tiếp xã hội đều nguy hiểm. Họ thấy mình không được đánh giá cao và họ liên tục cảnh giác trước những dấu hiệu không đồng thuận của người khác. Chẳng hạn như, tôi thấy họ ngáp. Anh ta nhìn đi nơi khác khi tôi đang nói. Hoặc, cô ấy không cười nữa kể từ khi tôi bước vào phòng. Khi sự lo lắng hình thành, họ bắt đầu để ý hành vi của chính mình vì sợ mình sẽ nói hoặc làm điều gì đó không thích hợp. Chẳng hạn như, tai tôi đang run rẩy, có một giọt mồ hôi trên trán tôi, mọi người sẽ nhìn thấy. Có vô số suy nghĩ, quan sát và lo lắng, thật là mệt mỏi. Khi bị điều này chiếm hết tâm trí, chúng ta không còn là một bộ phận của buổi tiệc hay buổi họp đó nữa. Thay vào đó, sự lo lắng, khó chịu đã tóm lấy chúng ta làm con tin. Khi bạn bị ám ảnh bởi chuyện phải để lại ấn tượng ra sao, cảm thấy như mình đang đứng trên sân khấu, xem những người khác như những nhà phê bình tiềm năng và cảm thấy có những chuẩn mực bản thân không thể đạt được, thì khó mà cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Clark và Wells, 1995. Bạn có thể làm gì? Cách tiếp cận tốt nhất gồm hai bộ phận hợp thành. Phản ứng hợp lý từ bài học 15 và tiếp cận từ bài học 12 đến 16. Hãy bắt đầu ghi nhận và đánh giá những suy nghĩ của bạn trong suốt các tình huống giao tiếp xã hội. Điều gì xuất hiện trong tâm trí của bạn? Điều làm bạn lo sợ có khả năng xảy ra là gì? Khi nghiền ngẫm những suy nghĩ của mình, bạn có nhận thấy bất kỳ sự bóp méo nào về nhận thức hay không? Freeman và những người khác, 1990. Chẳng hạn, bạn có khuynh hướng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Khái quát quá, quá mức, như xem khó khăn nhất thời là chuyện tồn tại mãi mãi. Phóng đại, như chú ý đến các dấu hiệu nguy hiểm hoặc rủi ro mà bỏ qua những khía cạnh yên ổn của tình huống, hoặc cố gắng tìm hiểu xem người khác nghĩ gì về bạn. Nếu có, hãy chống lại những suy nghĩ trên và xem xét xem có cách nghĩ nào khác về tình huống đó hay không. Nhiều người thấy việc tìm tòi những câu tự động viên mình rất có ích. Xin tạm gọi chúng là thần chú vì không có thuật ngữ nào phù hợp hơn. Họ có thể lặp đi lặp lại những câu nói đó để trấn an mình. Chẳng hạn như, trước đây tôi từng rơi vào tình huống tương tự như vậy cả trăm lần rồi. Những khán giả này cũng giống như những người thân trong gia đình,
Mọi người ở đây rất thích tôi.
Dạ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Mỗi người lạ mà tôi gặp ở đây có thể là một người bạn tốt trong tương lai.
Khi bạn có cảm giác kiểm soát được những suy nghĩ lo lắng, đã đến lúc phải tham gia một số hoàn cảnh giao tiếp xã hội, họp và những người khác.
2000.
Hãy bắt đầu bằng việc liệt kê ra từ 8 đến 10 tình huống giao tiếp xã hội khiến bạn cảm thấy lo lắng nhất. Tình huống và nhiệm vụ thực hiện phải liên quan với nhau và sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để bác bỏ sự sợ hãi của bản thân. Có nghĩa là chúng sẽ chỉ cho bạn thấy không có gì phải sợ hãi và bạn hoàn toàn có khả năng xử lý tình huống một cách dễ dàng. Sau đây là một danh sách mẫu. Hãy bắt đầu với một tình huống không gây lo lắng gì và dần giải quyết những tình huống có thử thách nhưng không quá sức. Khi gặp một tình huống, hãy ghi lại những suy nghĩ tiêu cực của bạn và thách thức chúng. Hãy thư giãn và tập trung vào những câu nói tự trấn an mình. Hãy dừng lại ở tình huống đó cho đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đừng cam chịu mà hãy dành thời gian tận hưởng các cuộc gặp gỡ mang tính xã hội. Hãy ở lại nơi đó cho đến khi sự phiền muộn của bạn hoàn toàn biến mất. Chẳng hạn như, hãy ngồi trong công viên, trò chuyện với người mới quen ngoài công sở, trò chuyện với một đồng nghiệp, ăn trong căng tin của công ty và trò chuyện với một nhóm người, giới thiệu bản thân với một người lạ trong văn phòng, nói chuyện riêng với cấp trên, đặt câu hỏi trong cuộc họp ở công ty, thực hiện một bài thuyết trình trang trọng trước bộ phận của bạn trong công ty. Một khi đã cảm thấy thoải mái với một tình huống, hãy di chuyển sang một kế tiếp trong danh sách. Hãy lặp đi lặp lại quá trình này với mỗi tình huống cho đến khi tất cả đều trở nên dễ dàng. Bây giờ, bạn đã ứng xử rất tự nhiên. Tóm tắt ý chính. Phiền muộn trong các tình huống giao tiếp xã hội là điều bình thường và phổ biến. Khi lo lắng, bạn có thể vượt qua sự phiền muộn mang tính xã hội bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình và rèn luyện những hành vi mới. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, lo lắng về việc người khác nghĩ gì đương nhiên là có. Người khác nghĩ gì cũng quan trọng mà. Tôi muốn mọi người nghĩ tốt về tôi và tôn trọng tôi. Ai mà chẳng vậy. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Bạn có cảm thấy lo lắng hoặc không thoải mái trong các tình huống giao tiếp xã hội hay không? Sự lo lắng đó có nhiều đến mức khiến bạn muốn né tránh hoặc thậm chí là không muốn ra ngoài hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng hàng đầu, hãy hỏi thử xem liệu có khả năng tất cả mọi người đều yêu thích, ngưỡng mộ và tôn trọng bạn hay không? Có lẽ là không. Với suy nghĩ này trong đầu, bạn có thể chấp nhận việc sẽ có vài người không thừa nhận, không thích hoặc không tôn trọng bạn mà không làm bạn cảm thấy tồi tệ hoặc lo lắng về bản thân. Bạn cần phải làm gì? 1. Mặc dù khá đơn giản, nhưng chuyện vượt qua sự phiền muộn mang tính xã hội đòi hỏi phải có một phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống có thể giải quyết 3 bộ phận cấu thành của sự phiền muộn. Suy nghĩ của bạn, cảm xúc về mặt thể chất và các hành vi. Với suy nghĩ như vậy trong đầu, hãy lấy sổ ghi chép của bạn ra và phân tích các phản ứng của bạn trong những tình huống giao tiếp xã hội. A. Những suy nghĩ nào lướt qua trong đầu khi bạn đang tham gia một tình huống giao tiếp xã hội? Bạn có cảm thấy tự ý thức được hay không? B. Lúc đó, bạn từng trải qua cảm giác nào về mặt thể chất? Tim của bạn có đập nhanh hay không? Bạn có run rẩy hay toát mồ hôi hay không? Các triệu chứng này có dễ nhận ra không? Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì? C. Bạn có thay đổi hành vi của mình khi đang ở bên cạnh những người khác hay không? Bạn có né tránh điều gì không? 2. Hãy bắt đầu bằng việc lý giải những suy nghĩ tiêu cực. Bằng chứng nào cho thấy mọi người đang dò xét bạn, nghĩ xấu hoặc phê bình bạn? Có cách nào khác để xem xét vấn đề này hay không? 3. Bây giờ, hãy tham gia một số hoạt động xã hội. Hãy liệt kê một danh sách các tình huống giao tiếp mang tính xã hội khiến bạn cảm thấy lo lắng. Hãy bắt đầu tiếp cận tình huống đơn giản nhất. Hãy thử xem sao.